Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về nữ học viên Cát Lâm bị bỏ tù 2 năm chỉ vì tu luyện Falun Gong. Ngoài ra còn có tin tức về chủ sở hữu trường tư thục kháng cáo thất bại bản án tù phi pháp hơn 3 năm chỉ vì tu luyện Falun Gong. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên Cát Lâm bị bỏ tù 2 năm chỉ vì tu luyện Falun Gong. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cuối năm 2023, một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án tù phi pháp 2 năm chỉ vì tu luyện Falun Gong, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Lã Lệ Phương bị bắt vào tháng 5 năm 2023 trong khi đang phát tặng tài liệu chân tướng Falun Gong. Gần đây, một phóng viên Minh Huệ cố gắng điều tra về việc kết án và bỏ tù phi pháp bà Phương, nhưng ông vẫn không có thông tin về thời điểm truy tố kết án bà và khi nào bà bị bỏ tù. Vị phóng viên này kêu gọi các nhà chức trách cung cấp thông tin chi tiết về việc bức hại bà Lã. Bà Lã, chưa rõ tuổi, bắt đầu tu luyện Falun Gong vào tháng 4 năm 1998 và nhanh chóng khỏi nhiều căn bệnh, gồm có bệnh tim, chứng suy nhược thần kinh, hội chứng rối loạn tai trong, thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống thắt lưng, viêm mũi, viêm họng và bệnh tê cứng vai. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào một năm sau đó, bà Lã kiên định với đức tin của mình nên đã trở thành đối tượng bị bức hại. Sáng ngày 15 tháng 10, hơn 10 đặc vụ mặc thường phục đột nhập vào nhà bà và bắt giữ bà. Họ giam giữ bà 15 ngày trong trại tạm giam thành phố Trường Xuân và sau đó đưa bà vào trung tâm tẩy não tỉnh Cát Lâm. Phải hơn một tháng sau, bà mới được thả. Ngày 26 tháng 8 năm 2016, bà lại bị chính quyền bắt giữ tại nhà và bị giam giữ. Hiện vẫn chưa rõ bà bị giam giữ trong bao lâu. Tin tức thứ hai, chủ sở hữu trường tư thục kháng cáo thất bại bản án tù phi pháp hơn 3 năm chỉ vì tu luyện Falun Gong. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ngày 18 tháng 4 năm 2024, Tòa án Trung cấp thành phố Lang Phường, tỉnh Hồ Bắc ra phán quyết giữ nguyên bản án đối với ông Trương Học Phủ, một cư dân địa phương 51 tuổi chỉ vì đức tin của ông vào Falun Gong, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 14 tháng 7 năm 2023, ông Trương, chủ sở hữu một ngôi trường tư thục ở thành phố Tam Hà bị bắt giữ, và ngày 5 tháng 1 năm 2024, ông bị tòa án thành phố Tam Hà đưa ra xét xử. Thành phố Tam Hà trực thuộc thành phố Lang Phường. Công tố viên từ lỗi của Viện Kiểm sát thành phố Tam Hà đề nghị mức án 3 năm 2 tháng tù cho trường hợp của ông Trương. Đó chính xác là những gì gia đình ông nghe được từ một người ở Viện Kiểm sát này khi ông bị truy tố vào tháng 10 năm 2023. Khi thẩm phán Thạch Thiếu Lâm kết án ông Trương án tù được đề nghị, gia đình ông thấy rõ rằng thời hạn án tù này đã được cấp cao hơn của chính quyền ấn định trước. Gia đình ông thuê hai luật sư để kháng cáo bản án oan sai đối với ông, nhưng tòa án trung cấp thành phố Lang Phường đã bác bỏ kháng cáo vào ngày 18 tháng 4 năm 2024 mà không hề mở một phiên tòa công khai hay cho các luật sư có cơ hội bào chữa. Chủ tọa phiên tòa Trần Khắc Tường cùng với thẩm phán Trương Kiến Hoa và Phùng Chính Yếu, trợ lý thẩm phán Trương Ngọc Hàm và thư ký viên Chu Lâm Phương đã cùng ký vào phán quyết bác bỏ kháng cáo. Bắt giữ, truy tố và kết án. Ông Trương bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. 13 ngày sau, Viện Kiểm sát thành phố Tam Hà phê chuẩn lệnh bắt giữ ông và chỉ một tháng sau khi nhận trường hợp này từ cảnh sát, vào ngày 27 tháng 10, Viện Kiểm sát này đã chuyển trường hợp của ông Trương tới Tòa án thành phố Tam Hà. Ngày 5 tháng 1 năm 2024, Tòa án thành phố Tam Hà mở phiên tòa xét xử ông Trương, chỉ có con gái, chị gái và em trai ông được vào phòng xử án. Những người thân và bạn bè khác của ông bị ngăn lại ở cửa và được cho biết rằng họ phải xin phép trước để có thể được tham dự phiên tòa. Hai luật sư của ông Trương bào chữa vô tội cho ông cũng tự mình bào chữa. Họ lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Falun Gong và các tài liệu thông tin Falun Gong mà ông Trương có là tài sản hợp pháp của ông. Họ nói rằng ông không hề phạm pháp hay gây hại cho bất cứ ai khi sở hữu hay phát tặng tài liệu chân tướng Falun Gong. Công tố viên Từ đề nghị mức án cho ông Trương là 3 năm 2 tháng tù. Nhờ Falun Gong, một sinh mệnh được cải biến. Ông Trương từng dạy học tại trường tiểu học Thịnh Gia Chuân và trường trung học số 14 thành phố Tam Hà trước khi thành lập trường tư thục của mình. Hiện trường đang có 3 cơ sở. Ông nổi tiếng là một người độc đoán, cứng đầu và theo chủ nghĩa đại nam tử. Nhưng rồi ông đã thay đổi trở thành một người khiêm tốn, ân cần và tốt bụng sau khi bắt đầu tu luyện Falun Gong vào năm 2015. Khi trường học của ông phải đóng cửa trong đại dịch, ông đã vay tiền để trả lương cho giáo viên và nhân viên của mình. Ông tin rằng Falun Gong đã giúp ông trở thành người có tấm lòng bao dung và chữa khỏi bệnh liệt mặt cho ông. Vì vậy, ông đã phát tặng tài liệu chân tướng Falun Gong để người dân hiểu rằng Falun Gong không giống như những gì được mô tả trong tuyên truyền thù hận của chính quyền Cộng sản. Trong một lá thư gửi thẩm phán chủ tọa Thạch Thiếu Lâm, chị gái ông Trương viết, Em trai tôi từng là một người rất độc đoán. Cậu ấy không đồng tình với chúng tôi ở nhiều vấn đề. Cậu ấy thường say xỉn ở nhiều sự kiện xã hội khác nhau. Đôi khi, cậu ấy say đến mức mất lý trí và thậm chí có lần còn đánh vợ. Khi em trai tôi không về nhà sau một bữa nhậu, em dâu tôi rất lo lắng và gọi cho tất cả bạn bè của cậu để tìm cậu. Em trai tôi cho rằng vợ cậu ấy đã làm cậu ấy mất mặt và cậu ấy thường gây gổ với vợ. Xung đột của họ căng thẳng tới mức họ suýt nữa thì ly hôn. Vì thường xuyên uống rượu bia nên em tôi bị thủng và loét dạ dày nghiêm trọng. Cậu ấy còn bị liệt mặt. Em tôi đã đi khám nhiều bác sĩ ở Bắc Kinh nhưng không ai trong số họ có thể điều trị cho cậu. Sau đó, cậu bắt đầu tu luyện, phát luân công và nhanh chóng hồi phục. Em tôi đã thay đổi trở thành một người khác. Cậu ấy đã bỏ rượu và ngừng gây gổ với vợ. Chính phát luân công đã mang đến cho em trai tôi một cơ thể khỏe mạnh và gia đình hạnh phúc. Đó là tại sao cậu ấy kiên định tu luyện. Mặc dù cuộc đàn áp không đủ cơ sở pháp lý hay không hề có bất cứ bằng chứng nào chỉ ra ông Trương phạm pháp, thế nhưng nhà chức trách vẫn đưa ra bản án đã định trước cho ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.